Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm song yếu câu thứ 11. Thì câu thứ 11 trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Thì hồi bữa chúng ta học là cái câu chuyện thầy của ngài Xá Lợi Phất, tức là chấp chặt về cái giáo lý của mình, có nghĩa là theo cái tinh thần của nhà Phật á, sau khi mà Phật chứng nghiệm được 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, thì Phật thấy tức là cái thân mình hay là các pháp đều là duyên sinh vô ngã. Sau khi thấy được như thế rồi thì Đức Phật mới hướng dẫn cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì trong năm anh em ông Kiều Trần Như đó có một vị tỷ kheo tức là Mã Thắng, được sau khi mà thấy pháp rồi đó, thấy đạo rồi đó, thì mới đi truyền bá, thì gặp ngài Xá Lợi Phất. Thì sau khi Xá Lợi Phất kiến đạo, tức là bước vào dòng thánh rồi, thì mới về mới rủ Mục Kiền Liên, và Mục Kiền Liên nói đến mới rủ thầy mình đi luôn. Thì thầy của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, chấp chặt vào cái tà tư tà hạnh, có nghĩa là chấp chặt vào cái định kiến của mình, không đến Đức Thế Tôn. Thì buổi chúng ta học á, nhưng mà nó chưa hết, thì hôm nay chúng ta học tiếp. Thì quý thầy biết rằng á, Đức Phật chưa ra đời thì những cái giáo đoàn hay là những cái giáo đoàn Bà La Môn đó bên xứ Ấn Độ rất là thịnh hành chấp ngã. Quý thầy biết chấp ngã gì rồi phải không? Có nghĩa là họ tu tập về cái hạnh Phạm Thiên. Phạm Thiên là đại ngã, còn mình tức là tiểu ngã. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng cái thân ngũ uẩn á, là do duyên sinh vô ngã, chứ nó không có thập thể. Thì từ cái duyên sinh vô ngã đó, Đức Phật chỉ bày cho các thầy tỳ kheo. Thì quý thầy biết rằng á, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu chúng ta mà chấp ngã thì rất là khổ. Khổ cho ai biết không? Thứ nhất là khổ cho mình, thứ hai là khổ cho người xung quanh. Rõ ràng không? Cho nên thầy trụ trì đây, thầy hay chỉ dạy là phá ngã đó, phá, nếu mà ai phá ngã nhiều chừng nào á thì bớt khổ nhiều chừng đó. Chẳng hạn như trong tăng đường, quý thầy để ý coi, nếu trong tăng đường mình mà có một hai người mà chấp ngã nặng thôi thì tăng đường đó cũng nó không có vui gì bao nhiêu, toàn là thấy phiền não không. Chẳng hạn như chấp ngã về thân, chấp ngã về pháp, mà người nào mà chấp ngã nặng á thì quý thầy rất dễ phát hiện. Biết gì không? Trong công tác, chẳng hạn như chị Nhật hành đường, trẻ củi, nấu cơm, người nào mà chấp ngã nặng mình biết liền, đúng không? Tiếc cái thân không có dám làm, không dám làm việc, sợ nặng, sợ nhọc, sợ mệt, sợ mỏi, sợ bất cứ thứ sợ, mà cũng điều gì? Đều bị cái ngã nó chi phối. Rồi trong lúc mà quý thầy tu nè, chẳng hạn như mình ngồi thiền, mà cái ngã mình bớt nhiều á, thì quý thầy ngồi mà nhức hay là mỏi mình cũng ráng mình vượt qua, đúng không? Còn này mình sợ nhất, sợ đau là cũng là chấp ngã, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên cái tinh thần duyên sinh vô ngã của Đức Phật á, là quý thầy đừng có tưởng rằng mình học đạo Phật rồi mình hiểu, mình nói là cái gì cũng vô ngã, mà thật ra không phải vô ngã. Đụng một cái có ngã nhiều không? Nói thật luôn, trong chúng mình hết tất cả huynh đệ mình luôn, kể cả chúng tôi luôn, chưa ai mà phá ngã hết toàn triệt. Mà phá ngã hết toàn triệt là A-la-hán rồi. Cho nên trên bước đường mình tu á, là mình Theo cái tinh thần của tôi á, hồi bữa có một thầy, vào phòng tôi chơi á, nói là bây giờ thầy tu tập làm sao, mà hỏi tôi vậy. Thì tôi không có nói là phương pháp tu tập chuyển hóa vọng tưởng hết đó, mà tôi nói một câu như thế này. Nhưng mà cái câu này á, tôi thấy là tôi muốn chia sẻ cùng huynh đệ, là tôi nói tôi ráng cố gắng như thế nào đó tu tập từ đây cho đến trọn đời và mãi mãi về sau, cho đến khi nào chúng ta thành Phật. Một câu duy nhất mà này không phải tôi, mà tôi lọc lựa từ những cái lời của chư Phật và chư Tổ, các bậc hiền thánh, đó là mình phải luôn luôn, làm gì? Luôn luôn khắc kỷ với chính mình, mà chúng ta phải có cái tâm á, tha thứ đến người khác. Khắc kỷ là sao? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn khắc kỷ chính mình, là những cái việc mà những cái giới điều của Đức Phật đưa ra, chúng ta phải luôn luôn cố gắng khắc kỷ. Nhưng mà có những huynh đệ á, họ lỡ họ phạm, họ bị chi phối về nghiệp, chi phối về ngã, là quý thầy phải có cái tâm bao dung. Đó là mình đang tu á, đó là chúng ta đang tu thiền, đang chuyển hóa về tâm, chứ không phải ngồi lại rồi chúng ta mới gọi là tu tu thiền, không phải. Cho nên tu thiền mà biết cách rồi đó thì nó rất là nhanh. Trên bước đường quý thầy tu á, một ngày thôi, mà nếu chúng ta để ý cái chỗ đó bằng người khác tu 10 ngày, cái khi tu cả đời luôn. Nhiều người tu rất là lâu, nhưng mà luôn luôn làm gì? Luôn luôn bao dung với chính mình, luôn luôn tha thứ chính mình. Có những việc mình làm mình tha thứ, nhưng mà người khác mình cũng tha thứ. Có nghĩa mình khắc kỷ với người khác thì không có đúng pháp Phật. Thì cái tinh thần duyên sinh vô ngã này, Đức Phật nhấn mạnh luôn là các thầy tỷ kheo phải chứng nghiệm. Cái pháp duyên sinh vô ngã này phải chứng nghiệm. Chứ không phải mình nói khơi khơi là vô ngã thì nó thành vô ngã, không phải gì. Cho nên một hôm có một vị Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật đó, trong kinh Tăng Chi Bộ đó, bạch Đức Thế Tôn, cái thân này nè, ngã hay là vô ngã? Cái thân này nè, ngã hay là vô ngã? Thì Đức Phật im lặng nói gì hết. Đức Phật không trả lời luôn, hỏi 3 lần luôn Đức Phật không trả lời. Cho nên có những trường hợp mà những người khác đến hỏi quý thầy á, có những trường hợp quý thầy không trả lời vội, chứ không phải là đụng đâu trả lời đó nha. Thì Đức Phật im lặng. Thì sau khi mà Phạm Chí Bà La Môn đi khỏi rồi đó, thì tôn giả A Nan mới hỏi Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thường thường có những người khác hay là đệ tử của Đức Thế Tôn đến hỏi á, là cái thân này ngã hay là vô ngã? Phật trả lời rất là cặn kẽ, phân tích chi ly, là đất, là nước, gió, lửa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gì đó. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay á, Phật không trả lời? Thì Phật nói á, là giáo pháp của Như Lai á, là hành trì, là chứng nghiệm, chứ không phải chủ thiết hay trù tượng. Có nghĩa là giáo pháp của Như Lai là chứng nghiệm, là hành trì. Chứ bây giờ mà nói á, hoặc ngã hay là vô ngã thì người đó cũng chấp. Chẳng hạn nói vô ngã thì chấp vô ngã, mà nói ngã thì chấp ngã. Cái gì cũng chấp, dính mắc hết. Cho nên Như Lai im lặng. Cho nên qua cái tinh thần ở đây để cho chúng ta thấy được rằng giáo pháp của Đức Phật là chứng nghiệm, hoặc ít hoặc nhiều. Đó. Cho nên trong thiền thoại cái ghi lại một câu chuyện đó, là có một ông tăng, tức là tăng hành cước á, tên là Thiết Chu, ông cũng ngộ được chút ít lý thiền. Cho nên một hôm á, ông đến chùa Tướng Quốc gặp thiền sư Độc Viên, rồi ông nói là tất cả các pháp đều là vô ngã, là duyên sinh, thân mình cũng vậy. Rồi ông nói các pháp là mộng, là huyễn, là toàn thể các pháp này là không có thật, gì cũng không có thật hết. Thì sẵn cái dùi chuông, cái thiền sư gõ đầu cái bóp, cái ông nổi giận lên. À, nãy ông nói ngã, vô ngã sao bây giờ ngã nhiều vậy? Có nghĩa là mình lý thuyết cũng được, quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật là không có thể nào mà lý thuyết được hết đó. Cho nên chúng ta phải tu thôi. Mà tu như thế nào đó để cho cái ngã chấp trước của mình nó bớt. Mà bớt chừng nào á thì nó đỡ khổ người xung quanh. Phải nói là gì á? Thường thường mình làm cái sự việc nào đó, cái người ta nói nặng mình, cái mình cũng cười cũng vui á, thì người đó nói cái ông huynh, cái ông sư huynh này ổng cái ngã bớt rồi, bớt chấp, đúng không? Có thể thấy bớt chấp ngã không? Cho nên có câu chuyện thiền thoại ghi lẽ, trong câu chuyện thiền thoại cũng câu chuyện vui. Thì hôm nay ở cái hội trường này có một tổ chức, một cái cuộc họp. Là trong cái cuộc họp đó là có 2 vị tăng rất là nổi tiếng đến để mà tranh luận về cái Phật Pháp. Tức là những người, 2 người này đưa ra những cái chiêu thuật là trong cái lý thiền hay là trong Phật Pháp á, đưa ra để cái người đối phương á, giống như mà vấn đáp với nhau. Thì đang đến cái hồi mà quyết liệt như thế gì đó, đến cái hồi mà gây cấn quyết liệt gì á, thì khán giả tự nhiên nghe nổ một cái lớn luôn, nổ cái bùm, thì đàn đuốc đồ tắt hết. Thì qua câu chuyện đó quý thầy thấy nổ gì, ai biết nổ gì? Thì dưới đó cái vị thiền sư đó bình đó là không phải nổ bom đạn, mà cũng không phải là nổ cái gì hết đó, mà hai người đang tranh đấu quyết liệt á, thì cái nghe tiếng lớn nổ cái đùng, đó là nổ cái ngã chứ gì, cái ngã nổ ra, mà cái ngã là rất là lớn, nổ là bóng đèn rồi điện rồi tắt hết, cái ngã gớm gớm vậy đó, nổ một cái là tắt hết. Thì dưới là cái vị thiền sư đó bình là không phải nổ bom đạn gì hết á, bom đạn thì không có, mà chính cái ngã của mình, hai người đang quyết liệt mà gây cấn mà, thì tự cái ngã nổ ra, mà chính cái ngã đó nó rất chi phối về cái sự khổ đau trong kiếp nhân sinh, chứ không phải chuyện đơn thường. Cho nên tinh thần của đạo Phật là luôn luôn lấy vô ngã làm gốc, tôi thấy cũng hay. Mình làm gì cái mình nhớ lại, hay mình tu tập mình chuyển hóa lần lần á, chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi ở ngoài đời á, mình thấy chấp ngã rất là nhiều, có nhiều người mà hay giận đó, nói ông mà đụng tôi là không được á, tánh tôi hả nóng như Trương Phi vậy. Ngày xưa ngoài đời mình đâu biết, mình tưởng là hay biết không, nhưng mà bây giờ mình vào trong Phật pháp rồi á, thì mình chứng minh được rằng là gì, nếu mình nói mình nóng như Trương Phi là quá chấp ngã, đúng không Thành Dũng? Quá chấp ngã mình mới nói như thế, đúng không? Còn đây mà mình bớt chấp ngã rồi á, mà tôi nói thật luôn là mình bớt chấp ngã rồi á, thì cái tâm mình nó nhẹ lắm, dễ đi vào thiền định đó. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng là trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm tôn giả Mo Li Gia đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài dạy các pháp là duyên sinh, là vô ngã, vậy thì ai cảm xúc, ai thọ, ai khát ái, ai chấp thủ? Cái này chúng ta cần nên học đó. Có nghĩa là có một thầy tỳ kheo đến hỏi Phật đó, là Thế Tôn dạy các pháp là duyên sinh, là vô ngã, như vậy ai là cảm xúc, ai thọ, ai khát ái, ai chấp thủ? Hay là có những người Phật tử là hỏi đến với thầy mình nói cái gì cũng vô ngã, như vậy ai tu, phải không? Ai chứng, ai làm, ai ăn, ai bố thí, ai cúng dường, hay hỏi một dọc như thế vậy, đúng không? Có những trường hợp, chẳng hạn như ba anh em của tôn giả Ca Diếp thờ thần lửa, lần đầu tiên gặp Đức Phật thì cũng hỏi Phật nói cái việc cũng vô ngã là duyên sinh, như vậy ai là tu, ai là chứng, ai đạt đến con đường niết bàn, ai bố thí, ai cúng dường, rồi ai cảm thọ? Thường thường hay hỏi như thế. Thì lúc này Đức Phật dạy Như Lai chỉ dạy về xúc, về thọ, về ái, về thủ, về hữu, chứ Như Lai không dạy về ai xúc, ai thọ, ai ái, ai thủ. Những câu hỏi ấy không phù hợp với định lý duyên sinh. Câu hỏi phù hợp với định lý duyên sinh là: do đâu duyên xúc, do đâu duyên thọ, do đâu duyên ái, do đâu duyên thủ, do đâu duyên hữu. Tức là thấy được cái nguyên nhân tự nhiên mình hết khổ, chứ không phải là có cái ngã mới hết khổ, đúng không? Có nghĩa là thấy được là cái gì ái, cái gì xúc, do đâu mà nó có cái này, thì tự nhiên mình hết khổ. Chẳng hạn như do đâu mình hay sân hận, chứ không phải nó là có cái gì mình tìm ra cái người đó sân hận. Tức là chỉ cần tìm ra tột cái nguyên nhân á, thì tự nhiên mình hết khổ. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói là cái pháp duyên sinh vô ngã là Đức Phật không có nói là ai, ai xúc, ai thọ, ai ái, mà chỉ nói gì nè, do đâu duyên xúc, do đâu duyên thọ, thì do cái gì? Do đâu duyên ái, thì trong 12 pháp nhân duyên đó, do vô minh duyên hành, do cái gì có đó, thì thấy được cái tự nhiên cái mắt xích nó rã ra, thì mình được giải thoát, chứ không phải nói là có cái ngã mới được giải thoát. Đó, cho nên trong cái tinh thần đó thì quý thầy nhớ lại trong câu chuyện mà thiền thoại cái ghi lại á, ở đây nó rất phù hợp với cái tinh thần phá ngã, tức là thiền sư Tung Nhạc đó, thường thường gọi là phá tốc độ đó, là trong cái núi Tung Nhạc này có một miếu rất là linh đó, thờ cúng rất là linh thiêng. Thì một hôm Ngài thấy cái vị thần táo này sợ, thần táo này xa độ vào ba đường ác, cho nên Ngài xuống Ngài thấy khai thị đó, Ngài lấy cây gậy chỉ cần gõ lên cái những cục đá, nói đây là đất, nước, gió, lửa hợp thành linh từ chỗ nào đến mà ông tạo tác như thế. Thì nói xong vậy thì tự nhiên cái miếu nó sụp xuống. Thì Ngài đi một đoạn đường ấy, thì từ xa có một vị quan đội mão cân đai rất là đầy đủ đến đảnh lễ, nói ngày xưa do chấp chặt vào cái thân này rồi bị tạo tác rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay nhờ Hòa Thượng chỉ dạy cái pháp vô sanh, cho nên con thoát khỏi thần táo. Hiện nay con sanh về cung trời. Này, gặp mình là mình sao? Mình thích không? Khai thị cho thần táo mà ai cũng thích. Nhưng mà các ngài chỉ dạy là chỉ dạy cho đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng. Cho nên ngài mới nhìn thẳng vào mặt thần táo. Ngài nói như thế này. Vô sanh là bản thể của ông không can hệ đến ta. Thì tức khắc giải thoát luôn. Vô sanh là bản thể của ông. Vô sanh nó có sẵn rồi. Tức là nó từ cái bản thể vô sanh pháp tính đó có sẵn, từ cái chi kiến đó do mình chấp thôi. Chỉ cần phá cái chấp tức là giải thoát. Chứ không phải có người nào giải thoát chi nữa. Mà vô sanh là bản thể sẵn rồi. Thì tức khắc cái thần táo giải thoát. Đó. Cho nên ở đây các vị thiền sư thường thường khai ngộ cho mình nó chỉ thẳng về trung tâm giác ngộ. Chỉ thẳng về cái điểm đó thôi chứ không ngồi gì khác hết. Thì bây giờ quý thầy mà theo Hòa Thượng hoặc theo thầy trụ trì thì tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm hay là tu cả đời luôn thì cuối cùng rồi cũng phá ngã thôi. Chứ không còn gì khác hết. Đạo Phật như đó. Mà quý thầy thấy khó không? Mới thử đi. Không phải chuyện đơn thuần đâu. Khó không Thịnh Dũng? Khó lắm chứ không phải chuyện. Mình thấy có những lúc quý thầy ngồi thiền y không có ai đụng hết. Mình thấy đúng là cái ngã mình phá thật. Nhưng mà vào công tác làm việc rồi thì tự nhiên cái ngã đâu không biết. Giống như trong kinh Nguyên Giác gì đó, thấy thật là vô ngã nhưng mà bị cây gai nó sao nó đâm vào chân cái tự nhiên chảy máu thấy đau nhất, đúng là còn ngã. Cây gai gì quý thầy biết cây gai gì không? Thì sống trong kinh đời mình cũng vậy nè, mình thấy nó thường lắm. Nhưng mà có một lúc nào đó có một cây gai nữa chích với thầy mà quý thầy cảm thấy dửng dưng không có gì hết đó, thì biết là cái ngã mình lần lần nó bớt á, không phải chuyện đơn thuần. Mà còn đây mình ngồi thiền cũng nhớ, đi kinh hành cũng nhớ, chỗ nào cũng nhớ là mình biết mình chấp ngã quá nặng. Mà từ cái chấp ngã đó thì trước tiên mình đau khổ trước. Đó tinh thần của nhà Phật. Đó. Cho nên có một vị tăng hỏi thiền sư Đạo Ngộ là con có Phật tánh không? Sư đáp không. Thì vị tăng hỏi tiếp là con có nghe nói là mọi vật đều có Phật tính, vì sao con lại không? Sư nói sâu, bọ, mũi, mầm, muôn thú, tất cả đều có Phật tánh trừ ra ông. Thì vị tăng hỏi là tại sao con lại không có? Thì sư mới đáp, vì ông khởi tâm hỏi. Ai cũng có Phật tính, ai cũng có một cái chỗ mà vô ngã chân thật đó hết đó. Nhưng mà do gì? Do chúng ta khởi niệm, động niệm, do chúng ta tạo tác, cho nên không có được thể nhập vào chân trời giải thoát đó. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng tinh thần của Đạo Phật là chứng nghiệm thôi, nói ra là chứng nghiệm. Cho nên ông thiền sư Suzuki ông nói á, Phật học không phải chỉ là một cái đạo để học, mà là cái đạo để sống, có sống trong cái tâm bình đẳng, xa lìa cái tâm sai biệt nghĩ nghiêng, thì mới thực hiện được cảnh giới Niết Bàn ở ngay trong giờ phút thực tại này. Có nghĩa là cuối cùng rồi chúng ta phải ở ngay trong thực tại này sống, còn vươn lên, không có gì khác hết. Đó. Cho nên đây ông thiền sư Suzuki ông nhấn mạnh được là Phật học là phải chứng nghiệm từ cái chân trời giác ngộ giải thoát đó chúng ta vươn lên. Đó, cảnh giới ở ngay trong thực tại này, dù là tiểu hay là đại, mục đích của người Phật học á, là không ngoài hai chữ giải thoát. Tức là dầu cho tiểu hay là đại, tức là tiểu thừa hay là đại thừa, mà mục đích đó cuối cùng nhất là giải thoát. Mà muốn giải thoát được cái cảnh giới này á, vào cảnh giới Niết Bàn tuyệt đối này á, thì quý thầy phải gì? Phải phá ngã. Phá ngã thôi chứ không còn gì khác hết. Đó. Cho nên trong câu chuyện mà thiền thoại kể lại á, có một câu chuyện cũng nó liên quan đến nhà thiền đó. Thì có một cái linh hồn này tu 30 năm. Thì sau khi tu 30 năm rồi á, thì được một chút ít năng lực, cho nên lên mới gõ cửa chú đó. Thì chú mới hỏi ai đó, ai gõ cửa? Nói tôi. Hỏi tôi là ai? Nói tôi là linh hồn. Chú nói ông vào được đây. Thì linh hồn này mới xuống cái cõi trần thế này tu tiếp tục 40 năm nữa. Thì sau khi tu 40 năm rồi á, thì lên gõ cửa chú đó. Thì chú hỏi ông là ai? Thì lúc này linh hồn mới nói như thế này. Tôi tức là chú. Tôi tức là chú. Thì chú mở cửa ra cho linh hồn vào. Có nghĩa là giữa mình và Chúa hay là giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất, không có phân biệt một ý niệm dị nguyên nào hết đó. Thì lúc này mình mới phá được cái ngã, thể nhập được cảnh giới Niết Bàn. Nhà muốn được như thế thì đòi hỏi chúng ta phải gia công. Giống như câu chuyện này nữa, Tức là chúng ta phải gia công thôi. Đó. Rồi từ câu chuyện đó chúng ta rút tỉa kinh nghiệm tu tập như thế nào đó để chuyển hóa. Thì trong câu chuyện thiền thoại có kể lại nữa là vào đời nhà Tống có ba ông thầy tỳ kheo này. Ba thầy tỳ kheo này đi hành cước á, cho nên gặp nhau. Thì trên đường đi thì có một cái ngôi chùa bị đổ nát, bị mục nát hết rồi, không có ai trông nom gì hết. Thì cái vị tỳ kheo thứ nhất nói là sở dĩ mà cái ngôi chùa này đổ nát là do một số thầy tỳ kheo không có chịu đi gì, đi quá duyên các nơi để cho Phật tử biết. Thì xưa là ở bên Trung Hoa có một cái tăng đoàn, có nghĩa là quá chủ, quá chủ là chúng ta phải đi quá duyên các nơi, chứ không phải những người đến cúng dường, mà mình phải quá chủ gọi là quá duyên á. Đi đầu này đầu nọ để quá duyên, tiền, bạc, của cải vậy, để về xây dựng. Nhưng sở dĩ mà cái chùa này nó sụp đổ, nó đổ nát là do mấy ông thầy này lười biếng quá, cho nên long thần hộ pháp nó vỡ, nên chưa tan ở không được. Thì cái ông thầy tỳ kheo thứ hai á, ông nói không phải, là sở dĩ mà cái chùa này đổ nát, á, mục đổ là do các thầy tỳ kheo á, không tổ thiền, không tụng kinh, không sám hối, cho nên long thần hộ pháp vỡ. Cái này thấy đúng không? Thấy đúng không? Thì ông thầy tỳ kheo thứ ba nói không phải, sở dĩ mà cái chùa này nó đổ nát, nó hư mục á, mấy huynh đệ nhìn coi, cây kiển này không có ai trồng, ai tỉa, ai cắt hết. Sở dĩ mà mấy ông này mà bị cái ngôi chùa này nó tan hoang đổ nát là không có những người có cái năng lực làm kiển, như Thành Dũng, Thành Pháp này. Không có ai làm hết, cho nên cái chùa này nó thấy nó sao giống như cái miếu hoang vậy á. Thì cuối cùng ba người mới hợp sức nhau làm thôi. Bây giờ mỗi người có một cái ý kiến, như vậy mỗi người có một cái năng lực, từ cái năng lực đó phát huy qua. Phát huy qua được cái chỗ này thì thôi ba huynh đệ mình hợp nhau ở cái chùa này coi thử sao. Thì cái người mà nói là sở dĩ cái ngôi chùa này đổ nát á, là do không có quỷ quá chủ, cho nên ông đi các nơi ông quá duyên, được bao nhiêu tiền về ông xây cất, ông sửa sang. Còn cái ông thứ hai nói là sở dĩ ngôi chùa này đổ nát á, là do không có thiền định, tụng kinh, sám hối. Thôi bây giờ cái việc này để cho mình, trên hàng ngày ông tụng kinh, sám hối, tổ thiền đều đặn, sám hối sáu căn á, đúng không? Sám hối sáu căn rồi tổ thiền ba thời luôn, chứ không phải là một hai thời hết, ngồi rất là nghiêm chỉnh. Rồi cái quỷ thứ ba đó là giống như Thành Dũng nè, chuyên gì? Cắt tỉa cây cảnh. Từ ngày ba quỷ đó về rồi đó thì Phật tử hay tin được họ đến. Mới đầu 10 người, 20 người, sau 1.000 người, 2.000 người, 4.000 người, 5.000 người, cái chùa thịnh lên, sung túc tiền bạc sạn hết. Lúc này thịnh rồi đó, lúc này chùa cây kiển rồi, người ta đến cúng dường rất là nhiều. Thì cuối cùng một đêm thanh vắng, trăng sáng mà, trên ba thầy tỳ kheo mới mời ra ngồi uống nước trà. Nói mấy năm nay huynh đệ mình làm cũng ngập rồi, thôi bây giờ mình ngồi uống nước trà tâm sự. Thì cái vị thứ nhất nói như thế này: mấy huynh biết không, sở dĩ ngôi chùa mình nè bây giờ nó hưng thịnh đó, ai cũng biết hết đó, là do tôi nè. Tôi đi quá duyên nè, tôi đi quá duyên bây giờ mới được nè. Thì cái vị thứ hai nói: anh nói chập rồi, anh nói chập xa lắc à. Tôi đây nè, tôi tụng kinh nè, tôi tổ thiền, tôi sám hối, người ta mới hay được. Người ta nói đúng là cái chùa này, cũng cái chùa này gọi gì cao tăng ở không nè, cho nên ta đến là cúng dường. Thì anh thứ ba là Thạnh Dũng đứng lên, hai anh nói chập hết đó. Nếu mà người ta đến đây mà người ta không thấy cây kiển, cây cảnh bông hoa sặc sỡ là ai mà đến, ma nào đến chỗ này, ma nào đến. Thì mới đầu nói chuyện cũng vui vui thôi, từ từ cái dần dần cãi với nhau, cãi với nhau là to tiếng với nhau. Rồi cuối cùng sao, ba người khăn gói đi hết, thôi mỗi người đi một phương, bây giờ cãi lộn sao ở được nữa. Rồi cuối cùng ba người ra đi, mỗi người mỗi phương, thì cái chùa không có ai trông nom hết. Thì từ từ cái chùa nó sụp đổ, hoang tàn giống ngày xưa. Thì một hôm cái vị mà tỳ kheo thứ nhất đi qua, thấy cái ngôi chùa nó sụp đổ, thì mới nói như thế này: té ra cái suy nghĩ mình ngày xưa là nó chật. Không phải là gì, không phải là người ta là không có đi quá duyên hay là đi tụng kinh sám hối mà ngôi chùa nó sụp đổ. Mà sở dĩ ngôi chùa nó sụp đổ là do gì? Do chấp ngã, chứ không có gì hết. Do ba người chấp ngã với nhau, đúng không? Nếu mà trong giờ phút thực tại này thì các ngài mà thấy được á, thì mỗi người có một cái hạnh nguyện, nhớ nha, mỗi người có một cái duyên. Anh làm kiển được chứ, tốt thiệt. Nhưng mà anh qua anh làm nhà bếp bảo đảm bằng tôi, đúng không? Mà anh làm nhà bếp cũng hay thiệt, nhưng mà anh qua anh chích thuốc cũng được. Chích thuốc nhiều khi lộn thuốc chết người ta nữa. mà sở dĩ mà cái bông hoa hay là cái vườn bông mà nó đẹp, nó sạch sỡ, là nhiều màu sắc nó tô điểm lên. Thì ở thiền viện Trúc Lâm mình cũng vậy nè, đúng không? À, mỗi người mỗi hạnh nguyện, mỗi nghiệp lực, chứ không phải chuyện đơn thân. Tôi nói quý thầy thấy rõ điều này nè, cái sự mà giảng dạy Phật Pháp hay là làm cái việc này việc kia, ai làm cũng được hết á. Nhưng mà mỗi người có một cái nhân duyên, một cái năng khiếu, rồi một cái nghiệp lực, nghiệp duyên, cái quá khứ ngày xưa gì đó không biết. Cho nên bây giờ thành tựu rất là nhanh, rất là dễ. Còn mình rất là khó khăn. Có nhiều người hả, búng ngón tay một cái tự nhiên á, người ta đem tiền bạc đến, ta xây cất cúng dường. Còn mình hả, mình gào khát cổ, mình tha thiết, rồi mình đi đầu này đầu kia, cúng ai cúng cho mình, đúng không? Cho nên ở đây á, là ba thầy tỳ kheo mới phát hiện ra được là do mình gì, mất đoàn kết, tật đố, mình ganh tị, mình ganh ghét với nhau. Cho nên cái chùa hay là cái thiền viện hay là cái gì đó có một chút rồi đó là sẽ bị sụp đổ. Vì chúng ta không đoàn kết. Mà trong ca dao Việt Nam nói một cây gì? Một cây làm chẳng nên non đó. Ba cây chụm lại mới thành hòn núi cao. Hay là một chiếc đũa thì bẻ gãy mà nhiều chiếc đũa bẻ không gãy. Mà sau này chính thiên ma ba tầng tuyên bố luôn. Đức Phật khẳng định rằng ta sắp nhập Niết Bàn rồi. Kêu Lâm Thần hộ pháp là bắt ma quỷ yêu tinh này đến quy y hết. Bắt phải đến quy y hết. Nhưng mà ma vừa cũng đến. Ông kêu tôi quy y cũng quy y. Mà nhớ một điều nha, tôi quy y á, sau này tôi vào trong giáo pháp của ông, tôi mặc áo của Như Lai, rồi tôi lấy bình bát á, tôi đựng cơm của Như Lai, rồi làm gì nữa, tôi ỉa trong bình bát Như Lai. Đức Phật lắc đầu luôn, tuyên bố rõ mà, đúng không? Có nghĩa là trong cuộc sống tu hành này, nếu chúng ta mà ở trong tùng lâm lớn á, mà chúng ta có một cái ý niệm về ngã mạnh á, chấp trước á, là mình đừng có nói mình là tu sĩ, mà mình chính là gì? Chính là ma dương. Mình đang làm gì? Ăn cơm của Như Lai, rồi gì nữa? Ỉa trong bát Như Lai, phá, đúng không? Mà phá là do gì? Do sự chấp ngã, tật đố, ganh ghét. Từ đó tùng lâm nó suy yếu. Qua câu chuyện này quý thầy thấy nó ngẫm nghĩ rất là hay. Mỗi người mỗi hạnh nguyện, mỗi nhân duyên, mỗi nguyện lực thì tùng lâm mới phát triển được. Chứ không phải là mình thấy mình làm được cái việc này, không có tôi dở gì Phật tử đó, nhờ tôi làm kiển nè, nhờ tôi làm hàng rào giống cây gỗ cái gì đó, ví dụ gì đó. Nhờ tôi làm hàng rào bây giờ đẹp lên người ta đến đó. Phải như vậy. Đúng không? Thấy điều đó mình thấy là cái câu chuyện nó rất là thường. Mà chính cái thường thường đó nó áp dụng suốt cả cuộc đời mình luôn. Suốt cả cuộc đời. Sau này với thầy lớn lên, đi ra làm việc á, với thầy bảo đảm nhớ câu chuyện này thôi, đừng nhớ gì nhiều. Rồi ở chung với nhau có sự việc nào ra, cái đem câu chuyện ra cởi, sách tẩm. Đứng trí này, chuẩn bị đi về chùa trụ trì nè. Nhớ ai mà đến với mình, cái mình cởi ra, câu chuyện nó gì đó. Mỗi người mỗi nghiệp với nhau, mỗi hành nguyện, mỗi nguyện lực, cái cùng nhau làm, xây dựng. Thì tự nhiên cái tùng lâm nó tốt đẹp. Đó. Rồi chúng ta học qua tiếp cái câu pháp cú thứ 12. Tức là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Có nghĩa là ở đây Đức Phật nói là chân thật thì mình biết chân thật, mà không chân thì mình biết không chân. Thì chúng mà đạt được cái chỗ đó rồi thì do chánh tư chánh hạnh. Thì trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm thầy tỳ kheo Vaskali mới đến bạch Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì là vô thường là khổ. Những gì vô thường và khổ ắt phải chịu sự biến hoại, con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa. Do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không lưu luyến đối với các sắc. Bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Cái gì là vô thường là khổ. Những gì vô thường là khổ, ắt phải chịu sự biến hoại. Con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa. Do đó con không còn ham muốn, không còn ưa thích, không còn lưu luyến đối với năm uẩn. Thì Phật xác chứng, tức là ông đã thấy được đạo, thấy được đạo lý rồi đó. Có nghĩa là sở dĩ chúng ta còn có lòng tham, còn có lòng dục, còn có lòng lưu luyến á, đối với các sắc uẩn á, thì chúng ta chưa nhận ra được cái chỗ chân thật của Đức Phật dạy. Còn đây á, vị tỳ kheo này thấy được thọ tưởng hành thức là vô thường, mà cái gì vô thường tức là khổ, là bị sự biến hoại của các pháp. Thấy được như thế rồi á, thì Phật xác chứng được rằng, tức là chân thật, biết được cái chỗ chân thật đó. Chân thật mà Đức Phật dạy đó, Đó. Rồi chúng ta học qua cái phần tiếp câu thứ 13. Tức là như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền thâm nhập. Thì đây hồi bữa chúng ta có cái phần thỉnh nghiệm đó, có một số quý thầy đa phần lên nói cái sự việc này để sám hối trước đại chúng, đúng không? Thì tôi thấy cái những vị đó cũng hay, đúng không? Có nghĩa là trong cái nội tâm của mình bị những cái nội kết đó nhiều quá, nhưng mà đến sám hối với đại chúng, với thầy trụ trì, thì thầy trụ trì dạy cái đó là cái gì? Biết không? Nghiệp gì? Hả? Nghiệp sanh tử á. Mà nói chung luôn là những tăng sĩ trẻ vào cái đời Đức Phật cũng như thế, mà đời mình cũng vậy. Đời Đức Phật và đời mình cũng cùng một cái bệnh đó hết. Trên Đức Phật mới nói là sở dĩ nếu mà có cái thứ hai á, là trên đời này không có ai tu được hết. Chỉ có một cái mà mình đã tu quốc quả rồi. Cho nên á, mình vào đây rồi á, thì Đức Phật biết trước mới đưa ra cái gì? Giới luật, là cái hàng rào cản lại. Thứ nhất để cho chúng ta tránh duyên. Thứ hai là chúng ta bớt cái gì, quý thầy biết không? Bữa thầy, cái thầy đó cũng thật thà đó. Đụng cái gì có cũng ăn hết là chết. Nói thử quý thầy, bữa nào quý thầy mà cứ quán chiếu là cái thân mình giống như cái thùng rác, mà rác nào cũng đổ vô hết thì chịu sao nói. Mà chưa kể mà quý thầy mà ăn hành hẹ tỏi nán xà cừ đồ nữa là càng chết nữa. Bữa nào mà buồn buồn rồi, ở đây thì thanh quy nghiêm ngặt, bữa nào quý thầy mà buồn buồn đi dạo, đi mà đi trị bệnh chi đồ, mà ghé cái quán nào làm một ly bia nữa càng chết nữa. Nó rất là rõ. Ở đây Đức Phật khẳng định luôn, như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Có nghĩa là ở đây á, là cái thân ngũ quẩn mình giống như là cái mái nhà, mà bây giờ nó đổ nát, không có gì ngăn chặn hết, không có giới lực, không có rào cản, thì chắc chắn mưa tham ái nó xâm nhập. Ở đây chính chúng tôi khẳng định cái bản thân chúng tôi luôn, chưa phải là đi đến con đường giải thoát giác ngộ cuối cùng của cái tiến trình tâm linh. Cho nên quý thầy thấy sở dĩ mà tôi không phải là giữ giới lực gì, mà cái thân của tôi á, cũng giống như quý thầy. Cho nên tại sao mà tôi cứ ăn tuyệt đối, chiều làm dám bỏ gì trong bụng hết, phải thật là như vậy đó. Không phải là tôi nói là tôi giữ giới lực, không phải. Nhưng mà mình biết tiết chế, để đi đến con đường chánh định được là chúng ta phải tiết chế nhiều lắm. Chứ quý thầy mà ăn nhiều coi, bảo đảm như bữa thầy đã sám hối đúng á, ăn nhiều là nó sanh ra dục. Xưa đây có một thầy nè, tôi lên dạy giới lực, tôi nói là đừng, mình bớt ăn, chứ không phải là không cho ăn, bớt lại thôi. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm là hành hẹ tỏi nán là càng bỏ nữa chứ không có được đụng. Thì thầy đó ăn, ăn thoải mái luôn. Thầy đó ghét tôi lắm. Thầy đó tôi nói, ông thầy dạy giới lực cấm cấm mà ghét tôi dữ lắm. Nhưng mà bây giờ quý thầy nhìn lại coi, tu được không? Hay là bây giờ để tóc rồi. Bữa tôi xuống, tôi về tôi thấy để tóc dài luôn. Thì ra đời thôi chứ sao chịu cho nói. Rất là rõ. Bởi vì mình không có, nói thật luôn, chư tổ cũng không có năng lực lớn bằng Phật. Mà Phật á, những cái giới điều của Đức Phật đưa ra ngăn cấm là Phật thấy. Tổ sao bằng Phật được. Phật thấy hết. Thấy được cái đường đi nước bước của tâm hành. Cho nên Phật đưa ra những cái phương pháp. Và cái câu chuyện pháp cú này á, thì sở dĩ Đức Phật nói lên cái bài kệ này á, là nói cho ai? Các thầy nhớ không? Nói cho ai? Biết không Đức Chí? Pháp cú này nè. Không hả? Không biết hả? Thì nó không có thuộc bài phải không? Có nghĩa là sở dĩ Đức Phật nói một bài thoại pháp cú này á, là cho tôn giả A Nan Đà. Mà tôn giả A Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Phật. Sở dĩ Đức Phật nói bên một bài kệ này á, là tôn giả A Nan Đà có một người vợ rất là đẹp, gọi là Hoa Hậu Thành Ca Tỳ La Vệ, tức là Tôn Đà Lợi. Mà hỏi với thầy nha, nếu trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta gặp cái những cái sự việc mà cái sắc mà thường thường á, thì chúng ta vượt thoát nó rất là dễ. Rồi có những cái trường hợp giống như tôn giả A Nan Đà nè, vừa là thái tử, phải không? Vừa là thái tử, vừa được một người vợ tức là Hoa Hậu Thành Ca Tỳ La Vệ nữa, ăn sung mặc sướng, vượt thoát được không? Sở dĩ mà tôi nói thật luôn mà quý thầy, mà bỏ cái nhẹ nhàng là, cho nên mình chưa có tiền ấy, mình đừng có nghiền rủa tiền, đúng không? Nghiền rủa tiền là anh chật. Từ trong tay anh chưa có bạc tỷ, bạc triệu nào hết mà anh nghiền rủa gì. Chừng nào chúng ta đầy đủ hết đó, chúng ta buông bỏ một cái nhẹ, đó là giống như là con cá lớn mà ở trong lưới mà nhảy ra. Thì đây á, sau này tôn giả Ananda mà chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì tôn giả Ananda đến hỏi Phật á, là tôn giả Ananda là rất là cái sắc, rất là thù diệu, ăn sung mặc sướng cái gì cũng có hết, nhưng mà tại sao vượt thoát được chỗ này? Thì Phật nói á, nếu mà tôn giả Ananda mà không có những cái nguyện lực lớn phát nguyện thì bảo đảm vượt thoát không được. Sở dĩ mà tôn giả Ananda vượt thoát được là trong cái thời quá khứ là con của ông trưởng giả đó, do cúng một cái lọng vàng cho cái tháp xá lợi của Đức Phật Ca Diếp rồi phát lời nguyện lớn, sau này nếu con nhờ cái nhân duyên phước đức này con sanh nơi nào á, đều là cuối cùng là làm em của Đức Phật, rồi được Đức Phật khuyến khích con xuất gia tu hành. Không có nguyện lực đó đi được. Đó, cho nên ở đây á, là tôn giả Ananda là được một cô vợ hoa hậu rồi đó, thì luôn luôn đắm chìm trong dục. Phật biết được, Phật về làm gì? Khất thực, về nhà đó, về cái thành của mình ngày xưa đó, khất thực. Khất thực xong rồi đó, Phật trao cái bình bát lại cho tôn giả Ananda. Câu chuyện kể vậy, tôn giả Ananda đi theo, rồi đi theo đến rồi đó, Phật mới gài vô một cái thế, hỏi bây giờ em thích đi xuất gia không? Chẳng lẽ nó không thích, vừa thương Phật vừa kính Phật, cho nên nói đại luôn, nó thích. Thích là bắt cạo tóc tại chỗ liền. Chứ mà đợi mà tháng mùng 8, tháng 12 như mình chắc thua luôn. Đúng không? Phật biết, phải bắt xuất gia liền. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi á, thì cái hình bóng của Tôn Đà Lợi nó không bao giờ phai mờ được, lúc nào cũng hiện hết, hiện hữu hết. Mình chịu hết nổi rồi. Cho nên một hôm ấy thấy Đức Phật và các thầy tỳ kheo đi khất thực rồi đó, thì tôn giả Ananda là có cái nhiệm vụ là xách nước đó, gánh nước vào trong các bồn đó. Nhưng mà do năng lực của Đức Phật cho nên á, đổ đến đâu á, thì nước nó không có đầy, lá kỳ á, do năng lực của Đức Phật biết rồi. Nhưng cuối cùng chịu hết nổi là không đầy không gì cũng phải chạy. Nhưng mà chạy đằng xa Phật biết, Phật đón đường. Đón đường về. Về sau rồi á, thì cái ngày thứ hai đó Phật kêu là quét dọn tinh xá, đóng cửa sổ đó. Do năng lực của Đức Phật đóng đến đâu rồi cửa mở đó, đóng suốt, nói không mở không đóng cũng phải chạy thôi. Gặp Đức Phật cũng đóng đường. Rồi cuối cùng Đức Phật nói như thế này: này là Như Lai nói thật với em nha, Như Lai có thương không? Nói là rất là thương, rất là nhớ. Em còn nhớ lại mà từ ngày mà em cầm bình bát của Đức Thế Tôn đi theo đó, có em soi người lại em thấy, mình thấy ngày xưa các ngài nói thật nha, phải như mình nha. Em soi người em lại em thấy thì Tôn Đà Lợi khóc, nói như thế này là thái tử phải đi nhanh, phải đi nhanh rồi về cho gấp, chứ em chờ. Mà cái câu đó bây giờ nó sói qua tai, chịu không nói. Cái hình bóng đã đành rồi, nhưng mà cái tiếng nói á, giờ chịu hết nổi rồi. Tử Thận lúc mà đi có ai nói gì không? Cho nên ở đây mình thấy là thường thường các ngài sợ, không có sợ cặp mắt mà sợ lỗ tai. Cái tiếng mà nó wow rồi đó, là nó lúc nào nó cũng đánh hết đó. Đánh từng nhịp vậy, rất là khó. Khó phá lắm chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên Đức Phật mới dùng cái năng lực dắt lên đâu? Dắt lên cung trời Bamba đó. Thì đi dạo một vòng thì thấy trong một cái thiên cung nó có 500 tiên nữ. Cái câu chuyện mà thấy con khỉ cái đi qua rồi tôi không có cởi, nhưng mà đi lên thiên cung. Thì sau khi mà đi lên thiên cung thấy được 500 tiên nữ rồi á, thì mới hỏi Tôn giả Ananda mới hỏi là tại sao ở đây thiên nữ rất là nhiều nhưng mà không thấy thiên nam. Thì mấy vị đó nói thì ở dưới trần gian này nè, trần thế này có một người thầy tỳ kheo tên là Tôn giả Ananda, là em của Đức Phật. Nếu mà vị đó mà tu hành mà tinh tấn đắc lực thì sau này mà chết thì được tái sanh vào cái cung điện này, hưởng thụ cái cung điện bằng vàng bằng ngọc và được 500 thiên nữ. Thấy phái quá, chịu hết nổi rồi. Mà trong kinh diễn tả là rất là đẹp, nhưng chẳng phải thiên nữ mà. Thì trên đường đi thì Đức Phật mới hỏi là em so sánh 500 cô tiên nữ này so với Tôn Đà Lợi thì em thấy sao? Thì lúc này Tôn giả Ananda thật tình luôn là Tôn Đà Lợi giống như con khỉ cái mà bị mù mắt, bị chọt đuôi. Có nghĩa là so sánh giữa hai người thì Tôn Đà Lợi giống như con khỉ cái trong dính dáng hết. Bởi vì trong kinh diễn tả là thiên nữ rất là thù diệu, cái sắc rất là thù diệu. Thì lúc này về rồi thì tôn giả trong kinh Pháp Cú này không có nói xuống địa ngục, đây chỉ nói lên thiên cung thôi, với thầy lập ra coi, không có nói về cái cảnh giới địa ngục. như trong những cái chuyện cổ tích gửi, mà đây chỉ nói là thiên cung thôi. Nhưng mà về rồi thì tôn giả Ananda tu rút, chẳng hạn ngày xưa ngồi một ngày hai thời, thì bây giờ tôn giả ngồi một ngày bốn thời, năm thời, sám hối liên tục luôn. Để làm gì? Để lên đó sớm, nhà tốt nấy. Nhưng mà càng tu chừng nào á, thì với thầy thấy các thầy tỳ kheo xa lánh hết, thì mới đồn lên như thế này là tôn giả Ananda tu mướn, tu để hưởng thụ, chứ không phải là mục đích tu để giác ngộ giải thoát rồi quá độ chúng sanh. Cái tu này rất là thấp kém, nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi tôn giả Ananda mới đến hỏi Anan là em chú bác đó, thì Ananda, Anan cũng nói như thế vậy. Thì sau khi mà nói như thế rồi thì tôn giả Ananda rất là xấu hổ, mới xin Đức Thế Tôn một đời mục vào rừng, sau 3 tháng chứng quả vị A-la-hán. Thì chứng quả vị A-la-hán rồi thì tôn giả mới đến nói Đức Thế Tôn là thôi, hủy bỏ cái lời hứa ngày xưa, chứng A-la-hán là đâu thèm gì nữa đâu, đúng không? Thôi bây giờ là con xin hủy bỏ, không có giao kèm như ngày xưa nữa. Thì sau khi mà nói như thế rồi thì Đức Phật mới nói một bài pháp này là như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Cái chuyện này trong cuộc sống tu hành chúng ta không phải chuyện đơn thuần. Nếu mà quý thầy mà không lo chăn trâu á, thì ma nó rất dễ chan vào tâm của mình. Mình đừng có nói là mình hay nha, cái lý thiền nó không có tải được cái chỗ này. Ngày xưa ở thiền viện Thường Chiếu tôi ở đó, có một cái anh này, tôi giấu tên là Xuất Gia Cùng Lược với tôi. Anh giáo lý rất là giỏi. Từ ngày xưa, ảnh mà xuất gia là, nếu mà ảnh mà xuất gia là ảnh xuất gia dưới một lượt thầy Thông Quyển bây giờ đó, nếu mà xuất gia. Nhưng mà hai người đi đến á, thì Hòa Thượng chỉ cho thầy Thông Quyển xuất gia thôi, còn anh này thì không cho. Cho nên anh về lại. Thì anh về lại á, anh về Sài Gòn thì anh mới lấy cái cô đó được một đứa con. Rồi sau này anh mới phát tâm xuất gia vào công quả năm 1994 với chúng tôi đó. Thì sau khi mà xuất gia rồi đó, thì ngặt một điều cái duyên ánh sao biết mà cô vợ một lần đến thăm á, dắt đứa con nhỏ đến thăm, mà trước khi cô đi về á thì tự nhiên trời đổ cơn mưa xuống mà 10 lần như chục luôn, lạ kỳ á. Lúc mà đi vào thăm á thì trời nắng, nhưng mà thăm xong rồi đi ra dắt đứa con nhỏ thì trời đổ cơn mưa xuống. Thì thầy tôi cũng hay lắm, phải nói là ông tuyệt chiêu á, đúng người lớn nha, cái người mà tu lâu năm là không phải chuyện thần. Thì thầy tôi mới kêu vào, tức là thầy Thường Chiếu á, thầy nói như thế này là chú cẩn thận nha, tôi thấy cái này rất là nguy hiểm, bớt tiếp duyên đi. Thì cái quỷ này nói sao thầy ơi, con bây giờ không có sợ nữa đâu, lý thiền cũng nắm vững hết rồi, các pháp là duyên sinh là vô ngã mà thầy đừng có lo. Nhưng mà cuối cùng đến năm thứ ba rồi đó, thì một buổi đêm vậy thầy đã chịu hết nổi, ra cái trước chánh điện đảnh lễ rồi xả y về đó, bây giờ về luôn, chứ không phải chuyện đơn thân. Đó là chính là cũng có tu hành đó, cũng có sám hối, nhưng mà lơ là một chút là bị ma nó chan vào, chứ không phải chuyện đơn thuần. Rồi có một, cũng một thầy nữa là xuất gia, tính ra bây giờ tại Thường Chiếu luôn 7 lần, đi về 7 lần, là cũng gì, cũng bị cô vợ đến kéo, không có chăn kỹ mà đến thăm thường xuyên. Là thầy nói là coi chừng cẩn thận. Cái lần thứ 6 là cái cô này cũng hay lắm, có mấy điện thoại lên, có nói là cô bị xe đụng sắp mất, là hấp hối. Thầy đó tôi dắt lên luôn, tôi dắt lên thầy đó, lúc tôi đang làm nhà khách thì dắt thầy đó lên thư thỉnh để cho về. Thầy tôi nói là không có cái chuyện đó, đây là dụ á, thầy không có tin. Thầy nói không sao, dở mà dụ con cũng không sao gì hết á. Nhưng mà vừa về tới nhà thì điện thoại lên rồi thầy không tu nữa, không biết thầy thấy không. Rồi xuất gia lần thứ 7 rồi cũng bị luôn, cái nghiệp duyên lạ kỳ á. Cho nên cái chuyện này không phải chuyện đơn thuần, mình đừng ít chuyện đơn giản. Ở đây nói là như mái nhà vụn lợp nè, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền thâm nhập. Rất là khó. Đó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, người bị ràng buộc bởi vợ con, nhà cửa còn quá hơn lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không có một ý niệm xa lì, một khi tâm thích về sắc đẹp thì đâu còn sợ gì đến gian nguy. Dẫu có sự quạn quạ nơi miệng hùm, lòng cũng đành chịu vì sự đắm mình nên lầy lội, gọi là phàm phu. Nếu hiểu được lẽ ấy chính là bậc xuất trần A-la-hán. Nếu mà tột được cái lý đó tức là giải thoát. Mà tột thì khó lắm, đúng không? Những người nào mà chưa có gia đình thì lại tơ tưởng cái khác, lạ kỳ, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Ở đây cho nên là cái sự học Phật này là Phật thấy được, Phật dạy. Thì chứ mình đừng có tưởng là mình hiểu, bây giờ mình hiểu lý thiền rất là dễ dàng. Nhưng mà những cái hạt giống tham ái mình nó chưa chết. Mà nó chưa chết, có một lúc nào đó nó sống lại, chứ không phải chuyện. Ngày xưa, ở một cái thiền viện, tôi giấu tên thiền viện đó luôn. Có ông thầy này ông tu rất là im. Tu đến năm thứ tư rồi á, thì cái bà hàng xóm này bà cũng ẩu nữa. Bà qua bà nói cô bạn, bà nói bà muốn ông bạn bà dời không? Thì bà kia bà nói tôi kêu hoài mà ổng dời hết, tôi cũng lâu lâu cũng nhớ mà kêu hoài không được. Dễ lắm, bà ghi lá thơ này, bà viết vậy nè, bà nói thôi bây giờ ông tu luôn đi. Tôi bây giờ có cái ông hàng xóm lo giùm rồi, quá tin vậy. Mà vừa gỡ lên bữa sáng là ổng coi xong rồi đó, là chính cái thầy đó bây giờ là chủ, là cố vấn á, thầy cởi lại luôn. Là viết lên tiếp bữa sáng là tối 3 giờ sáng là ổng thu gọn chiến trường về nhà lại. Thấy không, quý thầy thấy không? Không phải chuyện đơn thuần. Có nghĩa là hạt giống tham ái tham dục mình nó chưa chết, nó còn sống đó. Đủ nhân đủ duyên nó tác động. Ở đây để mình nói cho mình chuẩn bị trước, chuẩn bị cái hành trạng của mình. Nếu mà cái duyên đến là một đau chặt đứt liền, đúng không? Đừng có dây dưa. Một đau chặt đứt một thân nhàn, rõ ràng chứng đạo ca đó. Một đau là đứt liền, còn không đứt là chết. Lã kỳ nó rất là khó. Cho nên đây á, mình đâu bằng Phật đâu, mà Phật khẳng định luôn là ràng buộc bởi vợ con nhà cửa hơn lao ngục. Lao ngục còn cái ngày phóng thích, chứ còn này nó phóng thích được. Chẳng hạn như mình ở tù 10 năm, 20 năm có thể ra. Nhưng mà dính vào cái cảnh giới này rồi thì muôn đời muôn kiếp luôn. Cho nên quý thầy trẻ ráng phóng phát lên. Nhất là tử thận thấy gì, thấy nhỏ nhỏ rồi. Ráng nha, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mấy thầy ráng dữ lắm. Hồi xưa tôi có quen mấy người ở đây, mình cởi ra cái kinh nghiệm sống, chứ không có kinh nghiệm trong kinh sách, không có. Thầy này nè cũng tu với một lượt, thấy thầy tỉnh Việt đó, hàng tỉnh đó. Thầy đó thầy tôi cũng rất là thương. Rồi không có tu nữa, bỏ lên Sài Gòn học. Học đó thì có cái cô này vào, cô có chồng chết, có đứa con. Rồi mới thỉnh thầy về tụng đám, nó thôi bây giờ con thấy mấy vị bà thượng tụng hay, mà giận thầy cũng thấy hay quá, lên xuống là ngân nga. Nhiều khi thầy tụng vậy chồng con siêu thoát nữa. Thôi bây giờ con tính vậy nè, 7 lần 7 49, thầy ra cái từng thất nào con thỉnh thầy luôn, con đặt cọc cho thầy số tiền luôn. Quý thầy biết không, đến cái ngày 49 rồi đó thì sao? Bây giờ chạy xe thổ Đà Lạt nè, 49 ngày xong luôn, 7749. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha, chứ không phải tôi nói đây, tôi nói thật á. Đây mình kinh nghiệm trong cuộc sống tu hành, mình vượt thoát, chứ không phải chuyện. Mình thấy trong thiền viện nhờ chư tăng bảo bọc mình thấy gì hết, nhưng là qua hoài. Phải có chư tăng nha, ở đâu bất cứ cũng phải ráng, ở trong chùa, trong thiền viện, trong nội viện ở, chứ còn ở mình ốm được. Thời buổi này nó rất là khó. Đó. Cho nên trong kinh Sức Diệu Phật dạy, không sát cội nguồn khổ, ái sinh sao cắt được, ái dục như mũi nhọn, tinh tấn tu học giới. Đó, có nghĩa ở đây nói là Phật nói là không sát được cái cội nguồn khổ thì ái sinh sao cắt được. Chúng ta không có tọt được cái cội nguồn khổ thì ái nó đến khó cắt. Nói thật luôn quý thầy, mà hôm qua mà thỉnh nguyện nói về cái sự đó, đồng ý bớt ăn rồi, nhưng mà quý thầy phải không dùng chỉ nữa mà luôn luôn dùng quán. Cái người mà tham ái nhiều á, đừng có dùng chỉ. Dùng chỉ là nó chìm liễm luôn, nhưng mà quý thầy phải dùng quán. Ở đây quý thầy đừng có quán thân bất tịnh nữa. Mà quán gì biết không? Biết quán gì không? Hả? Ai biết quán gì? Nói giùm thử coi. Quý thầy mà cái tâm mà dục nhiều á, mà luôn luôn cái ái nó tham ái nó sanh, nó tăng trưởng suốt á, không bao giờ dùng chỉ mà luôn luôn phải dùng quán. Có một lúc mà đó cái quý thầy xin thầy chủ trì nè về thành phố khám bệnh. Khám bệnh cái nếu mà đủ duyên tôi dắt quý thầy lên lầu 4 hay lầu 5 của bệnh viện Chợ Rẫy đó. Thấy người ta cục chân rồi cưa tay, thấy bị tai nạn, thấy khủng khiếp như thế rồi đó. Thì quý thầy cái quán xâm nhập vào. Rồi đến một cái vùng nông thôn á, mà vợ chồng con cái người ta sống mà nheo nhút là 5-6 đứa con mà nó khổ, nhà dột rồi nát rồi đó, không có gạo ăn đó. Quý thầy quán chiếu. Tự quý thầy thấy là cơm gạo đâu tự nhiên sẵn đến. Giống như mà tôn giả A Nậu Lâu Đà, A Na Lực thì nói cơm từ đâu? Nói cơm từ cái nồi sanh ra, không biết cơm gạo đâu. Nhất là mấy người mà nhỏ tuổi đi xuất gia, tưởng là cái chuyện này sướng lắm, ở đâu có đến. Tưởng là lá nó rụng xuống, tiền nó rớt xuống, đúng không? Mà mình thấy được cái sự khổ như thế là quán chiếu. Nếu mà chúng ta ra cũng sẽ như thế này. Ra ra ngoài đó cũng phải như thế này nè. Quán sát kỹ cội nguồn gốc khổ như thế, thì cái tâm ái quý thầy nó càng ngày càng lắng xuống. Và cái sự mà nói thật luôn, quý thầy không có một ý niệm là nói là mình tu một nửa đường mình ra, không bao giờ có ý niệm đó, bảo đảm luôn. Ở Long An nè, tôi đây tôi cởi bài sống cho quý thầy kinh nghiệm luôn. Có thầy này, thầy giảng pháp rất là hay, mà phẩm hạnh oai nghi của thầy ai cũng thương hết đó. Tướng đẹp lắm, tướng cũng sáng sủa như tử thần gì đó. Thì cái cô này, cô ở Sài Gòn, cô xuống, cô thấy rồi, cô kết rồi. Mà đi đâu cô cũng kêu bằng thầy đó. Thầy con có cúng dường một thời gian, cái thầy chịu hết nổi, cái thầy ra. Sống được 2 năm, có đứa con. Một hôm á, chính cái thầy đó cởi lại luôn. Một hôm á, thầy làm gì đó, nó bị chọc. Thì cô đó nói sao biết không? Hồi xưa là thầy, bây giờ nói sao? Tưởng mày giỏi lắm, mà lấy mày giờ mày không biết cái gì hết á. Mày luôn, mày tao luôn, chứ không còn anh em thầy cô con gì nữa hết. Tưởng mày giỏi lắm mà bây giờ nhìn lại mày không biết làm trò gì hết á, mà chửi suốt luôn. Rồi ở dưới Bến Tre này có một ông thầy nữa, hai huynh đệ tu, thầy tu đưa về chứ đâu, trụ trì cái chùa đó. Rồi cái cô bên này uống tóc qua rồi sao bây giờ ra đời luôn, mà thầy đó qua thầy cởi thầy khóc luôn. Ăn cơm cũng chửi, rửa chén cũng chửi. Bà bắt rửa chén, bà nói mày bây giờ mày rửa chén chứ mày không có làm gì hết á, mày không làm ra tiền bây giờ mày phải rửa chén. Đó, quý thầy quán chiếu vậy thôi, đừng quán chiếu sâu xa chi chứ cực. Quán chiếu là suốt luôn, mình ra mình sẽ bị chứ không phải đừng nói sao nhà lầu sẽ hơi sẽ cưỡi hết. Nên là không xét cội nguồn khổ, cái nguồn gốc của khổ là gì á, mình quán chiếu liên tục vậy luôn thì tự nhiên quý thầy bảo đảm nhàm chán. Như chúng tôi này nó phải hay, mà sẽ dễ hòa thượng cắt tôi qua nó rồi, luôn luôn tôi quán chiếu về sự đó, sự khổ đó. Nếu mình ra là mình làm ăn gì, mình tu tập cũng sướng nha, mình quá độ nhiều người nữa, rồi năng lực phước đức mình nữa, cái mình quán chiếu cái nào hơn thì mình so sánh hai cái, thì quả tình cái tu học nó thù thắng hơn, thù diễu hơn. Khi nào mà quý thầy thấy một người mà cư sĩ tại gia họ làm ăn giàu gì, họ lên đây tu tập chừng 7-8 ngày họ về họ phải làm tiếp tục. Còn đây với thầy tổ thiền, tụng kinh, sám hối, nói chứ nghiệp nó chuyển chứ, chuyển nhiều lắm. Đúng không? Nghiệp nó chuyển chứ. Rồi chiều lại với thầy có rảnh rang mà đi kinh hành không? Không có. Chỉ có người tu xuất gia, siêu thoát. Bây giờ mình ăn uống rất ít nữa. Mà chính cái điều đó, cái tự nhiên với thầy cong lên thì cái gánh mà gì? Xuất gia tu đạo thì nó quá nặng. Thì tự nhiên cái kia nó nhẹ xuống thôi. Đó, cho nên ở đây Đức Phật nói là ái dục như mũi nhọn. Thì chúng ta phải làm gì? Tinh tấn tu học giới. Rồi Kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, người tham dục làm bạn, sẽ luân chuyển dài dài, khi hiện hữu chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống về tham dục á, thì có lúc chúng ta sanh làm thú, rồi có lúc chúng ta sanh làm người, sanh đủ hết mọi nơi, hiện hữu chỗ này đến chỗ khác. Đó. Người ấy không dừng được sự luân chuyển tái sinh, rõ biết nghi hại này, chính tham dục sinh khổ, tỷ kheo dứt tham dục, không nắm không thất niệm, vị ấy thật xuất gia. Có nghĩa là muốn được xuất gia chân thật đó là gì? Tức là rõ biết nghi hại này rồi đó, thì chính tham dục sinh khổ, tỷ kheo dứt tham dục, không nắm không thất niệm, vị ấy thật xuất gia. Đó. Rồi trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, xét ra người hành đạo cũng như khúc gỗ trôi trên mặt nước, theo dòng mà đi, chẳng tấp vào bên hai bên bờ, chẳng bị người vớt, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước sói làm đứng lại, cũng chẳng bị mục nát bên trong. Ta cam đoan rằng khúc gỗ đó quyết định sẽ ra đến biển. Còn người học đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà ngoại đạo làm nhiễu loạn, tinh tấn tu pháp vô vi, ta cam đoan rằng người đó tất sẽ được đạo. Tức là Đức Phật khẳng định đưa ra hai cái với, cái phạm trù song hành để cho quý thầy thấy ấy, là xét ra người hành đạo cũng như khúc gỗ trôi trên mặt nước, theo dòng mà đi. Đây, khúc gỗ là trong kinh Đức Phật dụ cho báo thể ngũ quẩn, mà nước á, tức là nước dụ cho cái pháp lục độ, tức là chẳng tấp vào hai bên bờ, tức là không kẹt vào có không, chẳng bị người vớt. Nãy giờ tôi nêu lên đó, chúng ta học đạo, chúng ta hành đạo mà giống như khúc gỗ mà bị người ta vớt là bị ai vớt? Bị ai vớt? Nãy giờ tôi nói đó, ma đăng già nó vớt lên, đúng không? Chẳng bị người vớt. Sở dĩ chúng ta bị khúc gỗ vớt á, là chúng ta liên hệ rất là nhiều với những cư sĩ nữ nhiều quá, cho nên có một lúc nào đó chúng ta bị cái pháp ác nó tăng trưởng mà thiện pháp nó yếu, gọi là giới yếu á, giới kém á, giới nó bị bệnh á. Thầy tôi hay giảng là giới nó bị bệnh, bị kém, bị yếu là do chúng ta liên hệ quá nhiều, thì có một lúc nào đó thì tự nhiên cái pháp thiện nó mỏng quá đó, cho nên bị cư sĩ nó vớt lên. Chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước sói làm đứng lại. Tức là sở dĩ chúng ta bị nước sói làm đứng lại á, là trong kinh này Đức Phật dụ á, là chúng ta luôn luôn hưởng thụ về năm dục. Sống tu mà quý thầy cứ hưởng thụ đi, hưởng thụ là rất là nhiều, thì đây á, chính là bị gì, nước sói làm cho nó đứng lại, đạo nó không phát huy được nữa đó. Mà chính không phát huy được thì bị gì, bị đứng lại. Cũng chẳng bị mục nát bên trong. Tức là ở đây Phật dạy là tỳ kheo sống theo tà giới ác pháp đáng nghi ngờ, không phải là sa môn mà hiện tướng là sa môn, lợi dụng hình dáng sa môn để mưu cầu lợi lộc, đó là bị mục nát bên trong. Chúng ta phải thẳng đường lên. Thì ta cam đoan rằng khúc gỗ đó quyết định sẽ ra đến biển, tức là biển đại giác. Và người học đạo nếu chẳng bị những cái tham dục, tham ái, mê hoặc, chẳng bị các thứ tà ngoại làm nhiễu loạn, tinh tấn tu pháp vô vi, thì Đức Phật nói như thế này: ta cam đoan rằng người đó tất sẽ được đạo. Đó, thì qua cái bài này quý thầy thấy được là sẽ dễ chúng ta tu học giống như là cái mái nhà mà nó lợp xuống vậy đó, mà mái nhà này nó bị vỡ, bị nát, thì mưa tham ái nó xâm nhập. Và cái tâm chúng ta không chuyên nhất tu hành thì có một lúc nào đó bị ma nó ớp, đó, nó dẫn dắt mình. Thì qua cái bài này để cho quý thầy thấy được rằng á, là cái sự tu hành nó không phải là chuyện đơn thuần, rất là khó. Quý thầy thấy khó không? Hả? Khó mà thấy Hùng. Tu hành này không phải chuyện đơn thuần nha. Cho nên ngày xưa mà Hòa Thượng nuôi mấy chú tiểu nhỏ đó, 60 chú tiểu. Nhưng mà Hòa Thượng nói bây giờ kiểm là không còn người nào hết. Gọi là bông sòi trứng cá đó. Thành ra mà những người nào chẳng hạn như Hòa Thượng, như thầy chủ trì thường chiếu, thầy chủ trì ở đây, mà quý thầy lại mà xé cái mòn cái chén của thầy cũng xứng đáng. Lên đến cỡ đó không phải chuyện đơn thuần. Lên mà gọi là cấp đẳng mà hồng đai, tham đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng gì. Rất là dễ, hồi xưa tôi học cái đó dễ lắm. Học 10 năm hay là 10 năm là lên rồi. Mà cái quả thật là quý thầy thấy đó dễ rồi đó. Nhưng mà hồi xưa tôi học võ đó, cái lớp của tôi á, 100 người. Nhưng mà sau này đúc kết lại lên mà hồng đai, nhị đẳng rồi đó. 2 người. Học võ là dễ ẹt rồi đó. Không chi là cái pháp này. Thành ra đợt mà thầy tôi cũng cởi lại á, là cái đợt của thầy ngày xưa ở Quỷ Nghiêm, bây giờ kiểm tra rất là đông, mấy ngàn người luôn. Mà bây giờ còn có 10 mấy 20 người. Nếu chúng ta mà không phát huy nguyện lực lớn thì cũng phải là chuyện đơn thuần. Cho nên bây giờ Hòa Thượng mà, Hòa Thượng Chủ tịch mà bây giờ đó, Hòa Thượng giảng đức á, Hòa Thượng nói, tôi bây giờ là tôi mới khẳng định được là tôi tu được. Tôi tu trọn đời rồi đó. Bởi sao? 90 mấy tuổi rồi. Kiếp không? 90 mấy rồi. Còn Hòa Thượng mà, Hòa Thượng mà chân không á, tôi nói là Hòa Thượng ngày xưa tôi làm thị giả, Hòa Thượng Phước Hảo đó. Hòa Thượng nói tôi bây giờ tôi cũng khẳng định tôi tu được rồi. Biết nhiêu tuổi không? Cũng gần 80 rồi mà ăn Osawa, mà ăn nấm à. Osawa không mà sao à. Ăn Osa gì? Ăn cái gì đó. Ái dục đâu nữa thì xanh. Mà các ngài nó bây giờ khẳng định là đã tu rồi đó. Mà không còn cái một cái ý niệm nào mà xa lì cái đạo pháp nữa. Còn mình là phải cố gắng dữ lắm. Quý thầy nói thiệt luôn. Quý thầy phát huy dữ lắm. Nhìn lại một thời gian, quý thầy nhìn kiểm nghiệm lại coi. Nhìn lại cái bạn đồng tu của mình bây giờ còn ai nữa hết. Ví dụ gì á. Quý thầy thấy khó không? Khó hay dễ? Mà thấy được cái điểm này rồi thì quý thầy phải ráng. Ráng phát huy, ráng phát nguyện, nguyện lực. Nguyện lực nó lạ kỳ lắm. Nguyện lực nó đi đôi. Cho nên có những trường hợp nào mà nó bị căng thẳng quá, nó bị đến cái giai đoạn quyết liệt căng thẳng, quý thầy nhớ làm gì? Biết không? Thầy Minh Thông có thường dạy đó, làm gì? Đó. Có những người họ đưa ngón tay họ chặt, cái hạn đến cái giờ quyết liệt cuối cùng á, chặt đứt ngón tay luôn, bỏ luôn. Đó thì tự nhiên cái ái dục, cái tham ái nó lặn xuống, bớt. Bớt cái nên đạo mới phát huy được. Đó cho nên là cái người mà xuất gia tu đạo rồi không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên có những người nói là cư sĩ lại mấy thầy cũng như nhau thôi. Cư sĩ bây giờ tu cũng ngộ đạo. Nhưng mà không phải chuyện đơn thuần. Cái đời nó không phải chuyện đơn thuần. Chính là chúng ta cách duyên rồi chúng ta ở yên một chỗ chuyên sâu vào thiền định mà có những cái cũng còn khó khăn. Đúng không? Mình thấy gì? Mình thấy hết rồi mà nó không hết. Tôi nói mình thấy hết vậy nhưng mà nó không hết. Nó còn ngủ ngầm đó. Có một lúc nào đó nó đủ nhân, đủ duyên cái nó tác động lên, phát khởi lên. Từ cái ý niệm đó cái với thầy chán không tu nữa. Đó. Cho nên là ngày xưa chúng tôi đi thọ giới á, cái vị hòa thượng đàn đầu á, hòa thượng nói như thế này. Mấy thầy thọ giới á, là tụi tôi rất là mừng. Một thầy tỳ kheo mà thọ giới pháp thôi bằng bao nhiêu chư ni. Chính hòa thượng nói luôn. Hòa thượng đàn đầu hòa thượng nói luôn. Là bằng mấy trăm mấy ngàn chư ni. Một người mà thầy tỳ kheo mà tu mà đến nơi đến chốn á. Nhưng mà nói thật với thầy nha. Sao không hiểu sao quý thầy tu thời gian thành Bồ Tát tại gia hết. Chính ông nói vậy luôn. Ông nói là một người mà tỳ kheo mà xuất gia mà thành tựu rồi đó là bằng sau này mấy ngàn chư ni cũng bằng luôn. Có một cái năng lực phát huy lớn lắm. Nhưng mà không hiểu sao quý thầy tu một thời gian thành Bồ Tát tại gia nhiều quá. Thì quý thầy phải ngẫm nghĩ lại để mà phát huy. Quý thầy mà trẻ trẻ tôi thấy rất là tương lai. Mà tương lai thì sáng rực mà cái đường trước thì nó cũng... Cũng gì? Tử thận nhất là tử thận nè. Đường trước tôi thấy nó cũng... Thôi nghĩ luôn. Bây giờ chấp tay hồi hướng. Bây giờ chấp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ đạo vô thượng thời nguyện.